Con đường độc đạo. Nếu như bộ phim Độc đạo đang phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam tạo sức hút cực lớn với người xem thì ở đấu trường V-League Thanh Hóa với cách làm bóng đá rất độc đạo, có sự khác lạ so với nhiều đội bóng đã đem đến những bất ngờ đầy kinh ngạc. Với chiến thắng đậm đà 4-1 trước Bình Định ở vòng 4 vừa qua, Thanh Hóa đã ngự trị ngôi đầu bảng xếp hạng 5-League với 9 điểm và đồng thời trở thành đội bóng ghi nhiều bàn nhất với 9 lần xé lưới đối phương. Chưa hết, ở sân chơi cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á, Thanh Hóa gây bất ngờ với ngôi đầu bảng A, xếp trên cả các đội bóng lớn của Thái Lan như Pathum United hay PSM Makassar đến từ Indonesia. Không chỉ đến bây giờ mà các mùa gần đây với hai chức vô địch cúp quốc gia, siêu cúp quốc gia, Thanh Hóa đang cho thấy sự thành công ngoài mong đợi của mình. Cần nói thêm Thanh Hóa không có ngôi sao và ít ồn ào ở góc độ truyền thông, nhưng nhìn lại chặng đường đã qua thì đội bóng xứ Thanh cho thấy sự hiệu quả về cách làm bóng đá của mình. Ở trên sân, những Antonio, Gustavo Ngọc Tân, Amit, Thái Sơn và đặc biệt là huấn luyện viên Popov đã để lại quá nhiều dấu ấn chuyên môn. Nhưng để có được thành quả như ngày hôm nay cho thấy cách làm độc đáo của lãnh đạo đội bóng xứ Thanh. Còn nhớ, giai đoạn cuối mùa giải 2023/24, huấn luyện viên Popov sắp đáo hạn hợp đồng và nhận được nhiều lời mời với khoản lương, lót tay rất cao. Nhưng Thanh Hóa không chạy đua vũ trang mà vẫn âm thầm đàm phán gia hạn hợp đồng. Và sau trận chung kết cúp quốc gia 2023/24 các bên đã đồng ý gia hạn hợp đồng. Ông Popov hiểu rằng chỉ ở Thanh Hóa mới có thể giúp ông thăng hoa về sự nghiệp, còn Thanh Hóa muốn nhà cần quân cá tính này ở lại để tiếp tục con đường chinh phục đỉnh cao. Còn nhớ, trước đây huấn luyện viên nổi tiếng Petrovic từng có quãng thời gian dài dẫn dắt Thanh Hóa, nhưng sau đó đội bóng xứ Thanh chấp nhận chia tay nhà cầm quân người Serbia để đón gương mặt mới toanh mang tên Popov. Lúc đó, chẳng mấy ai tin ông Popov có thể thành công, bởi đơn giản ông chưa có danh tiếng và chỉ dẫn dắt U23 Myanmar vốn không có thế lực lớn ở bóng đá khu vực. Nhưng Thanh Hóa vẫn chơi và thói quen mua người ít danh tiếng đã trở thành công thức trong con đường độc đạo của những người làm bóng đá nơi đây. Không chỉ ông Popov mà ngay cả những cầu thủ cỡ Amit, Viết Tú, Thanh Long, Ti Phong, vốn không được nhiều đội bóng đấu giá, thậm chí có nguy cơ thất nghiệp. Nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn mua và giờ với những gì các cầu thủ nói trên đã chứng minh bằng thực tế sân cỏ cho thấy cách làm của Thanh Hóa đã phát huy sự hiệu quả. Gốc rễ thành công từ sự quản trị. Những gì mà Thanh Hóa đã làm được với những danh hiệu, thành tích rực sáng vừa qua chỉ là bề nổi. Bởi đằng sau quá trình tạo dựng, phát triển đội bóng ẩn chứa cả một cách làm bóng đá, cách quản trị rất đặc biệt. Khi Bầu Đoan tiếp quản đội bóng, ông phân công nhiệm vụ, chia đầu việc rạch ròi cho hai người con trai Cao Hoàng Đức và Cao Đức Thiện để cùng ông phát triển bóng đá Thanh Hóa. Nếu như ông Hoàng Đức với kinh nghiệm và sự lọc lõi nhờ 10 năm sống ở châu Âu đảm nhận vai trò săn huấn luyện viên ngoại, cũng như ngoại binh thì người em trai Đức Thiện lo việc bếp núc, nội tình đội bóng. Việc Thanh Hóa đưa được ông Popov về dẫn dắt hay kiếm được các ngoại binh tốt như Antonio, Rimario, Gustavo, có dấu ấn lớn của ông Hoàng Đức, hay công tác đào tạo trẻ với chức vô địch U19 quốc gia của Thanh Hóa có bàn tay của ông Đức Thiện. Tôi nghĩ rằng đội bóng cũng như một công ty cần có những người đứng đầu các bộ phận để trực tiếp phụ trách, quản trị bóng đá cũng như quản trị doanh nghiệp. Cầu thủ, huấn luyện viên ngoài yếu tố năng lực ra thì phải luôn có động lực, sự nhiệt huyết thì hiệu quả công việc mới đảm bảo. Tất nhiên, bóng đá cũng cần có sự may mắn đồng hành, nhưng nếu không quản trị tốt thì khó gặt hái được kết quả, Bầu Đoan chia sẻ. Xây dựng được đội bóng có sự gai góc, khó chịu và đã gặt hái được những danh hiệu nhưng Thanh Hóa không phải là đội bóng thuộc hàng đại gia. Chúng tôi xác định không chạy theo cầu thủ ngôi sao. Cầu thủ nổi tiếng mà ra sân thi đấu không có tinh thần, sự máu lửa chẳng có thì cũng chẳng thể đá tốt được. Đội bóng Thanh Hóa là tài sản chung của nhân dân, phục vụ khán giả chứ không phải của ông này, bà kia nên chúng tôi chỉ cần những cầu thủ ra sân phải hết mình vì đội bóng, vì khán giả. Cũng vì định hướng cầu thủ phải đá vì khán giả, nên Thanh Hóa từng chạm rất nhiều cầu thủ nổi tiếng ngay như cả của hiếm Hoàng Vũ Samson cũng lên đường. Thanh Hóa có cách làm độc đáo, quản trị bóng đá khác biệt so với nhiều câu lạc bộ nên thành quả họ gặt được là điều dễ hiểu. Nhưng để có thể cất cánh vươn xa hơn nữa thì có lẽ hơn lúc nào hết họ cần sự vào cuộc quyết liệt, ủng hộ bằng hành động thiết thực của chính quyền địa phương, để cùng Bầu Đoan đưa thầy trò huấn luyện viên Popov vững tin trên con đường độc đạo của mình.